Vâng, thưa sơ Kim Chi, từ văn phòng trợ giúp cô dâu và công nhân Việt Nam tại Đài Loan, ngay lúc này chúng tôi được biết rằng là sơ cũng đang tham gia một cái sự kiện, đó là xuống đường để biểu tình, để đến phủ tổng thống đấu tranh để mà giành lại cái quyền lợi cho anh Nguyễn Quốc Phi, người đã bị cảnh sát Đài Loan bắn chết hôm 31 tháng 8 vừa qua. Và có lẽ là xin sơ kể lại đôi chút, một vài nét về cái sự việc mà anh Nguyễn Quốc Phi bị cảnh sát Đài Loan bắn chết như thế nào ạ?
Thì theo tôi được biết thì anh Quốc Phi này là người ta bảo là anh đi, có người bị cho là anh đi tắm, có người là anh cho là anh đi dạo trên bờ biển, bên bờ hồ. Thì tôi không biết lý do tại sao, nhưng khi phát hiện ra thì cảnh sát phát hiện và bảo là anh ấy là người ăn cắp xe, có người bảo là người ăn cắp xe và đã đặc biệt là anh là một cái người lao động bị bỏ trốn, cho nên là như thế mà cảnh sát bắn anh. Và trong khi mà cái cảnh sát đã bắn một cái viên đạn đầu tiên là ngã xuống rồi,
vâng,
thì anh ta ngã nằm trên cái cạnh chiếc xe là xe cảnh sát. Thì trong lúc đó anh chồm dậy và anh mở cửa xe cảnh sát để mà anh cố ý là anh bò vào trong xe để mà lánh nạn, nhưng mà không ngờ là trong cảnh sát lại bảo là ảnh là ăn cắp xe của cảnh sát, và cảnh sát trực tiếp bắn mấy phát liên tục. Anh ta vì máu ra nhiều quá và ngất xỉu, và đó là những cái quá trình. Nhưng mà sau đó thì chúng tôi được biết cấp cứu của ảnh thì khi mà cấp cứu tới thì người ta lại cảnh sát lại không ra lệnh y tá phải cấp cứu ảnh, bởi vì ảnh là một cái người bỏ trốn vào một cái coi như là một đối thủ rất là nguy hiểm. Và cho nên là nhân viên cấp cứu người ta cũng không dám cấp cứu, cho nên là khi mà trên cái con đường di chuyển từ nơi đó đến bệnh viện, thì do bệnh viện tới bệnh viện thì ảnh qua ra quá nhiều máu và ảnh đã mất trong bệnh viện. Nó là cái quá trình đó. Cái này là báo chí nó đăng ra, nhưng mà trước kia thì nó không có những cái tin tức này. Dạ. Nhưng mà sau khi những cái được đợt biểu tình thì từ tin tức nó mới rõ. Dạ. Rõ diện là chỉ có những cái tin tức là người lao động nên là người lao động bất hợp pháp và bỏ trốn, và cảnh sát đã là cho rằng là bắn.
Dạ.
Cho những phát súng bắn vào người lao động đó thì là vì nhiệm vụ của họ, và họ làm như vậy là đúng. Cho nên là có những cái mâu thuẫn như thế.
Vâng.
Hôm nay chúng tôi đang
Sơ có nói rằng là hôm nay và ngay lúc này đây là sơ cùng với rất là nhiều người đang chuẩn bị tới với một cuộc biểu tình để đòi lại cái quyền lợi. Đấy, đòi lại cái quyền lợi cho công nhân Việt nói chung, và cụ thể là cái sự việc của anh Nguyễn Quốc Phi bị cảnh sát Đài Loan bắn tới 9 phát đạn. Vậy thì sơ có thể cho biết một chút cái không khí chuẩn bị để mà cho cái cuộc biểu tình này như thế nào, và mọi người dự định là sẽ đấu tranh như thế nào ạ?
Hiện trường thì chúng tôi chưa đến hiện trường, cho nên là cũng chưa biết các hiện trường nó ra như thế nào. Bây giờ đang trình tỏ, cho nên là chưa có tới nơi. Nếu mà có tới được thì tí xíu nữa chúng tôi có thể tí có thì có thể là anh sẽ
vâng,
nhận được cái thông tin chính xác.
Dạ. Dạ.
Bây giờ tôi chưa biết được.
Cùng với sơ thì có nhiều người tham gia không ạ?
Hôm nay trong văn phòng thì đi không có đông người, bởi vì cái này là việc cá nhân.
Dạ.
Cho nên là chúng tôi không có động viên, nhưng mà các em cũng rất là cái có một cái tinh thần rất là yêu thương người Việt, cho nên là họ đi cũng khá đông. Trong văn phòng của chúng tôi đi cũng ra cả chục người ha.
Dạ.
Còn đã đến ngoài kia thì cũng chưa biết, tại vì có rất là nhiều cái đoàn thể nhân quyền của Đài Loan, cho nên là đến đó thì rất là đông người, cho nên tôi không biết được.
Vâng, chúng ta nói tới cái việc mà sau khi anh Nguyễn Quốc Phi bị cảnh sát bắn chết thì bố của anh là một cựu chiến binh Việt Nam, đó là ông Nguyễn Quốc Đông, cũng đã sang tới Đài Loan rồi. Tuy nhiên ông có chia sẻ với một vài báo chí, ông có nói rằng là ông không nhận được cái sự hỗ trợ đúng mức của đại diện chính phủ Việt Nam, đại diện của Bộ Ngoại giao tại Đài Loan. Thì không biết cái câu chuyện này sơ có biết không ạ?
Thực tế là như vậy, tại vì hiện trường bây giờ Bộ Ngoại giao không có một cái tiếng nói gì trên cái đất đài này cả. Đúng lý là người Bộ Ngoại giao là người đại diện của đất nước Việt Nam, chúng ta phải có một cái tiếng nói ha, phải đứng ra để mà ít gì cũng phải là lên một cái tiếng nói để biết là người dân của tôi đang có mắc nạn ở Đài Loan. Nhưng mà thực chất là tới bây giờ vẫn chưa có một cái tiếng nói gì với cộng đồng người Việt mình bên đây cả, cho nên chúng ta cảm thấy rất là thất vọng. này, cái vấn đề mà bồi thường á, thì chúng ta cũng được biết rằng bên cảnh sát bên kia thì người ta cũng chỉ nhận thấy là một cái món bồi thường, món quà, món tiền bồi thường, nhưng mà món tiền bồi thường đó người ta không có thực tế chính họ bồi thường, mà là những cái họ sẽ đi quyên góp để bồi thường. Chúng ta cảm thấy rất là bức xúc về vấn đề này. Cái gì con thấy nào mà một người Việt Nam giết một người chết như thế rồi đi quyên góp lại để mà bồi thường cho người khác như thế, tôi cảm thấy rất là bức xúc vấn đề này.
Vâng, cái chuyện bồi thường đó là không được ông Nguyễn Quốc Đông đồng ý. Chúng ta cũng biết rằng là ông Nguyễn Quốc Đông là không có biết tiếng Đài Loan, không biết là có ai mà giúp đỡ cho ông cái việc ví dụ như là phiên dịch hay là đưa ông tới điểm này điểm kia, chứ rõ ràng là một người hoàn toàn xa lạ với một đất nước như thế tới với Đài Loan thì khó khăn phải không ạ?
Thì từ ngày mà ông bố của Quốc Phi đến Đài Loan đến nay thì vấn đề phiên dịch đó là của bà nhân viên của văn phòng công nhân cô giáo Việt Nam đang phục vụ, hay coi như là đi ra tòa hay là đi tất cả những phiên họp hay gì thì đều có chúng tôi bên cạnh để mà phiên dịch cho chú.
Trong khi đó thì không thấy có sự trợ giúp nào khác từ phía đại diện chính phủ ạ?
Phía chính phủ thì trước tiên là không thấy gì cả.
Vâng, thực trạng lao động Việt Nam xuất khẩu sang các nước, trong đó có Đài Loan thì chúng ta thấy rằng là rất là đông. Bên trong đó, ở mỗi cái nơi lao động của những cái người lao động Việt Nam đó, họ gặp nhiều khó khăn. Nhưng mà khó khăn đó là như thế nào, từ phía cái công ty mà họ đang làm việc, hay là từ phía cái công ty mà chịu trách nhiệm, từ phía Việt Nam đưa họ sang, hoặc là họ gặp khó khăn về mặt an ninh, thưa sơ?
Nói chung thì vấn đề của các em lao động ở Việt Nam, ở Đài Loan bên này, thì vấn đề khó khăn nhất của các em là phí môi giới quá cao. Thật sự là quá cao luôn. Đúng ra phí của chính phủ ra thì đã là 4.000 đô. 4.000 là 4.000 đô rồi. Nhưng thực chất thì môi giới vẫn lấy thêm. Các em có thể là đi đến ai rẻ lắm thì cũng là 5.000, hoặc là 5.500, hoặc là 6.000. Các em có đi là 7-8.000 cũng có luôn. Nên cái phí rất là cao. Và không những cái phí đó mà mỗi tháng bên này các em cũng phải trả cái phí gọi là cái phí phục vụ cho môi giới nữa. Cho nên là vì những cái thế đó mà các em thì hàng ngày đi làm, cũng có những công ty không có việc làm ha. Cho nên cũng thất nghiệp. Vì thế mà các em rất là gặp nhiều khó khăn trong cái vấn đề công việc của mình.
Và phải chăng vì thế mà họ muốn làm thêm công việc để mà có thể đủ trang trải, ít nhất là để trả nợ, thưa sơ?
Vâng, đúng vậy. Bởi vì như thế cho nên là họ chỉ tìm một cái con đường gọi là bỏ trốn ra ngoài. Bỏ trốn ra ngoài mới có hy vọng rằng là làm được nhiều việc và tới một cái mức lương cao hơn để có thể trả nợ và phụ giúp gia đình.
Vâng. Với một cái phí môi giới mà như sơ nói, có những người mất tới 7-8.000 đô la Mỹ như vậy thì nó quá lớn rồi. Và rõ ràng cái việc mà làm việc để mà trả được khoản nợ cũng đã là khó, chứ đừng có nói được mang được nhiều tiền về với gia đình nữa. Thưa sơ, một câu hỏi nữa thôi. Tức là về cái vấn đề an toàn đối với lao động Việt thì sao? Bởi vì họ làm việc trong rất là nhiều các cái cơ sở, rất là nhiều các công ty khác nhau. Và cái chế độ an toàn khi làm việc là một chuyện. Và bây giờ chúng ta thấy một cái vấn đề nữa, đó là cái sự an toàn khi mà họ bước ra bên ngoài. Qua cái vụ của anh Nguyễn Quốc Phi bị bắn chết này, thì theo sơ cần phải đấu tranh điều gì cho người lao động Việt Nam tại Đài Loan?
Thì trước tiên là chúng ta cũng hy vọng là được cái phí môi giới ha, làm sao có ổn định để mà cho các em nó đi với, nó an tâm để đi làm việc, không phải mà lo lắng về cái kinh phí quá cao như vậy. Và cái thứ hai nữa là hiện trường bây giờ người Việt Nam ở bên này đi làm thì thường là đa số là làm những công việc mà là người bản địa người ta không làm. Đó là những công việc nguy hiểm, những công việc mà người đại nó không biết che, nó không làm nguy hiểm. Và trong những cái vấn đề thế thì các em là thường là những người Việt Nam của mình thì không biết dùng những cái máy móc dụng thường, cho nên là các em qua bên đây thường là hay bị tai nạn lao động. Những hiện trường đó thì bên này xảy ra rất là nhiều. Cho nên là đây là cũng như là cái khó khăn của các em trong cái vấn đề công việc của mình. Đây các em đi đạt một hai ba bằng hai bàn tay rất là nguyên vẹn, mà khi về lại chỉ còn có một em một cánh tay thôi, hoặc là một cánh tay rưỡi thôi. Nên đó là những trường hợp rất là phổ biến ở đất đai bên này.
Vâng, thế còn chuyện mà an ninh của họ khi mà ra ngoài, rồi ngay cả chuyện mà như vừa rồi bị cảnh sát bắn chết nữa, thì không biết là họ sẽ đòi quyền lợi như thế nào, thì theo sơ cần có cái giải pháp ra sao ạ?
Trước tiên thì cái người bất hợp pháp thì trước mắt là chưa có một cái quyền lợi gì hết. Tại vì họ cho rằng là họ, những người đó là người bất hợp pháp và họ phải bắt. Cho nên hiện trường bây giờ các em là những người bỏ trốn, bị bắt rất là nhiều, và hiện đang lúc này là một cái lúc mà cảnh sát nó quét rất là mạnh. Cho nên là các em rất là băn khoăn, rất là lo lắng về trong công việc này. Những người thì cũng không có đi lao động, thì đối với những cái em mà bất hợp pháp như thế thì hoàn toàn không có một cái gì gọi là nhân quyền cả. Tính bị thương tay, bị thương chân do bệnh viện cũng phải trả một cái phí rất là cao. Cho nên đối với các em đó là một cái nỗi đau của cái người Việt Nam của mình ở đất Đài đây.
Vâng, xin rất là cảm ơn cái thời gian quý báu mà Sơ Kim Chi đã dành cho đài SBS tối nay ạ.
Vâng, cảm ơn anh đã cho tôi được chia sẻ một ít đôi lời về cái người Việt ở đất Đài đây. Tôi xin chân thành cảm ơn anh.